chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Yêu mến Đức Chúa Trời tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, nhưng kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.
Xin kính mời Hà Thánh đồng
ý. Cảm ơn cô Tiên. Lúc mà tôi còn học với Chúa ở Hội Thánh San Jose, California, thì cứ mỗi cuối năm á, thì những người làm việc ở trong Hội Thánh Mỹ và Việt Nam có cái buổi tiệc chung với nhau. Và trong cái buổi tiệc đó đó thì có một cái game mà các bạn thanh thiếu niên cuối năm cũng có chơi, nhưng mà nó khác hơn chút, để tôi nói cái khác như thế nào. Cái game đó thì mỗi người đem đến một cái quà gói rất là đẹp, rồi để chung với nhau. Xong rồi mới phát ra số, mình bóc số, thì người nào theo cái số thứ tự thì sẽ lên bóc cái món quà mình muốn. Bóc xong mình mở ra mà mình, cái món quà nào mà mình không thích đó, thì mình có thể đổi lại những cái người xung quanh mà họ đã bóc sẵn rồi. Cho nên có một cô tên là cô Yên, cô làm ở Hội Thánh Mỹ về Outreach Ministry, thì cô là người đầu tiên cô bóc. Mà cái người đầu tiên bóc á, thì không có được quyền đổi với những người khác, bởi vì chưa có ai bóc hết. Nhưng mà cái này cái khác chỗ thanh thiếu niên mình chơi, là cái người đầu tiên cuối cùng sẽ có cơ hội đổi với những người khác, bởi vì cho nó công bình. Cho nên cổ bóc được, cổ là người đầu tiên bóc xong, thì sau đó những người kế tiếp bóc món quà, mình mở ra mình coi, mình thấy món quà thì mình không thích, và mình thấy cái món quà người khác đã bóc rồi thích thì mình được quyền đổi. Rồi hoặc là mình bóc cái món quà mà mình thích thì mình cứ giữ, nhưng mà cái người kế tiếp đó, họ cũng bóc quà thì họ có thể đổi cái của mình. Cho nên có nhiều người rất là thất vọng, mình được cái món quà mà mình thích thiệt là thích rồi á, lại người khác đổi mất tiêu. Cuối cùng á, thì thường thường á, có một vài cái món quà mà tất cả mọi người thích mà thôi. Cho nên cứ dành qua dành lại, có những người rất là hiếu chiến. Tôi có cái game đó mới biết người nào là hiếu chiến hay là không. Nhưng mà cái cô em này đó, tôi nhớ có một lần, ai bóc, ai giật, ai làm gì, làm cổ ngồi rất là bình an, rất là thanh thả. Bởi vì sao? Tới cuối cùng, cổ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì cổ là người được quyền cuối cùng cổ chọn cái món quà tốt nhất. Cho nên khi tôi suy nghĩ đến cái trò chơi này, tôi đây là điều mà chúng ta học tuần trước về cái lời hứa quý báu vô cùng của Chúa trên đời sống của mình. Chúa nói như thế nào? Mọi sự hiệp lại làm ích. Chúa là đấng làm cho tất cả mọi sự trở thành tốt đẹp cho chúng ta. Dù bây giờ mình thấy sao mà điên đảo quá, người này giật tới người này giật lui đủ thứ chuyện hết, sao mà nó lộn xộn quá, những cái điều mà mình nghĩ nó xảy ra ý mình nó lại không có xảy ra ý mình. Mình tưởng là mình được cô này rồi mà cuối cùng mà anh khác tỉnh giành mất tiêu. Nhưng mà Chúa nói rằng mọi sự, tất cả mọi sự, 100%, những cái điều xấu và những điều tốt nó xảy ra trong đời sống của mình, tất cả mọi sự Chúa sẽ biến hóa tất cả những điều đó trở thành ích lợi cho cuộc đời của mình. Tạ ơn Chúa. Dù cái game nó như thế nào đi nữa, nó có điên đảo đến đâu đi nữa, ai giật tới giật lui, có thể chảy máu, có thể người này làm buồn người kia bởi vì cái món quà mình thích rồi người khác đổi, nhưng mà cô em cô rất là bình an, cô rất là thông thả, cô rất là nhẹ nhàng, bởi vì cô biết rằng cái cuộc, cô biết cái cuộc nó sẽ xảy ra như thế nào. Và lời Chúa cho chúng ta một lời hứa quý báu vô cùng. Mà tôi có chia sẻ với quý ông bà chị em, lời hứa này nó đã thay đổi cái nhìn của tôi về cuộc sống, về Chúa, về tất cả mọi sự, và Chúa ban cho tôi sự bình an không thể nào tả được. Bởi vì Chúa hứa rằng mọi sự, không phải điều nào xảy ra được cũng là tốt cả. Nhưng mà dù nó có tệ đến đâu đi nữa, nó có khổ ải đến đâu đi nữa, nó có sung sướng hoặc là đau thương, nó có lời, nó có lỗ đến đâu đi nữa, ngay cả kẻ thù là ma quỷ nó tìm cách để nó phá mình đi nữa, giống như Phaolô, cái dầm ở trong thịt của ông lỡ nó đến từ ma quỷ đi nữa, Chúa cũng có thể biến hóa tất cả những điều đó trở thành tốt đẹp, phước hạnh cho cuộc đời của chúng ta. Đó là lời hứa của Chúa. Và tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, tất cả những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh mà gom lại giống như một cái núi thật lớn, thì Roma đoạn 8 câu 28 là cái lời hứa nó nằm túc ở trên đỉnh của cái núi. Tất cả lời hứa của Chúa tuyệt vời vô cùng. Quý ông bà anh chị em hiểu được điều này và kinh nghiệm trong đời sống của mình, thì giàu hoàn cảnh nó như thế nào đi nữa, Guarantee Chúa bảo đảm trong cuộc đời của mình, tất cả mọi sự nó sẽ trở thành ích lợi trong đời sống của mình. Dù rằng hiện tại mình thấy sao có nhiều điều nó xảy ra mình không có giải thích được, có nhiều điều nó xảy ra quá là kỳ cục, nhưng mà Chúa hứa tất cả những điều đó nó sẽ trở thành tốt trong cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa. Câu Roma đoạn 8 câu 28 cho chúng ta thấy một điều, đó là tất cả những gì nó xảy đến trong đời sống của chúng ta, nó, tất cả những điều đó Chúa không cho phép nó xảy ra nếu nó không đem ích lợi cho cuộc đời của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, Chúa cho phép những điều đó nó xảy ra trong đời sống của chúng ta là vì ích lợi cho cuộc đời của chúng ta, cho nên Chúa cho nó xảy ra, dầu những điều đó nó có xấu có tệ đến đâu đi nữa. Cho nên đây là cái lời hứa mà nó đem cho cuộc đời của tôi sự bình an không thể tả, không có phải bồn chồn lo lắng, relax, enjoy it, bởi vì mình biết rằng chuyện gì nó xảy ra kết cục. Và đây, thưa quý ông bà anh chị em, đây là một lời hứa hơn cả tuyệt vời. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, như tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em tuần trước, đây là lời hứa có điều kiện. Đây không phải là lời hứa cho tất cả mọi người. Chúng ta biết khi chúng ta đọc lời của Chúa, đọc trong Kinh Thánh á, Chúa hứa rất là nhiều. Nhưng mà tất cả những lời hứa của Chúa nó có hai loại. Một là có điều kiện và hai là không có điều kiện. Những lời hứa không có điều kiện của Chúa chẳng hạn như thế nào? Chúng ta biết là sau cái cuộc hồng thủy đó, Chúa tiêu diệt nhân loại bởi vì nhân loại quá ác. Cho nên Chúa tiêu diệt tất cả mọi người và để cho một gia đình sống, gia đình kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, đó là gia đình của ông Noe. Và sau khi Chúa tiêu diệt mọi người như vậy, ngoại trừ gia đình ông Noe, thì Chúa nói như thế nào? Chúa hứa như thế nào? Chúa sẽ không gì? Không tiêu diệt loài người bằng nước nữa. Đó là lời hứa vô điều kiện. Dầu chúng ta như thế nào đi nữa, dầu chúng ta làm điều đẹp lòng Chúa hay không đẹp lòng Chúa đi nữa, Chúa hứa Chúa sẽ không có tiêu diệt con người bằng nước giống như là cái thời của Noe nữa. Nhưng mà có những cái lời hứa mà phải có điều kiện. Có điều kiện có nghĩa là sao? Chúng ta phải làm phần của chúng ta thì Chúa mới ban cho chúng ta lời hứa đó. Chẳng hạn giống như Chúa nói, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho con được yên nghỉ. Có nghĩa là sao? mình muốn được sự yên nghỉ, mình muốn được sự nhẹ nhàng, mình muốn được sự sống của Chúa trong đời sống của mình, muốn được Chúa tha tội cho mình phải đến với Chúa mới có điều kiện. Còn nếu mình không đến với Chúa, mình không có nhận được cái lời hứa tuyệt vời đó. Và ở đây chúng ta biết, đôi lúc mình nói, ủa tại sao Chúa hứa rồi Chúa phải đưa ra điều kiện chi vậy? Thật sự thưa quý bạn, anh chị em, ở đây Chúa hứa, Chúa có điều kiện, không có nghĩa là Chúa muốn mặc cả với chúng ta. Nhưng mà ở đây nó có nghĩa là Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta. Những lời hứa có điều kiện, Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta, chúng ta đồng ý, chúng ta bằng lòng, Chúa mới thực hiện lời hứa của Ngài trên cuộc đời của chúng ta mà thôi. Và ở trong cái lời hứa mà tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em tuần trước đó, Roma đoạn 8 câu 28, đây là một lời hứa tuyệt vời, nhưng mà nó có điều kiện. Lời hứa này nó không có cho tất cả mọi người, nhưng mà chỉ có một số người đủ, hội đủ những cái điều kiện mà Chúa đưa ra, thì người đó mới nhận được lời của Chúa hứa. Xin chúng ta cùng mở lại ở trong Roma đoạn 8 câu 28 để chúng ta thấy cái lời hứa tuyệt vời này. Và cái phần sau của câu 28, Chúa cho chúng ta thấy được cái điều kiện để chúng ta nhận được lời hứa đó. Roma đoạn 8 câu 28. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau một lần nữa. Roma đoạn 8 câu 28. Xin chúng ta cùng đọc. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta thấy ở đây như thế nào? Khúc đầu thì Chúa hứa mọi sự, tất cả mọi sự xảy ra trong cuộc đời của mình là ích lợi cho đời sống của mình, dầu rằng cái điều đó nó có tệ đến đâu đi nữa thì nó cũng, cái cuộc nó cũng ích lợi cho đời sống của mình. Nhưng mà lời hứa này cho ai thưa quý anh chị em? Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho ai? Những người yêu Chúa và những người được gì? Được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Nó có hai vế ở đây. Một vế là người mà nhận được lời hứa của Chúa, cái điều kiện là người đó phải yêu Chúa. Vế kia đó thì người nhận được lời hứa của Chúa phải là người được chọn theo ý muốn Ngài đã định. Có nghĩa là sao? Những người nào nằm trong hai cái vế này, yêu Chúa và được chọn theo ý muốn Ngài đã định, thì được nhận lời hứa quý báu này. Còn những người nào nằm phía ngoài hai cái vế này thì không nhận được lời hứa của Chúa, lời hứa quý báu này. Chẳng hạn như có một người không có đèn thềm đếm xỉa gì tới Chúa cả, không có thờ phượng Chúa gì cả, không có cầu nguyện, không có coi Chúa giống như là không là gì cả. Rồi người này ăn cắp ăn trộm, cuối cùng bị bắt, bị nhốt tù, rồi vô tù cùng giết chóc ở trong tù nữa. Cuối cùng người ta định tội cho người này là lên án tử hình. Thì người này đồn một cái, chúng ta biết ở trong tù á, một trong những điều mà trong tù mà người ta thường chia sẻ đó là người ta cho mình đọc Kinh Thánh. Giả sử người này cầm được Kinh Thánh, mở ra Roma đoạn 8 câu 28, người này nói, aha, wow, mình mình ác như vậy, nhưng mà Chúa hứa nè, Roma đoạn 8 câu 28 này. Người này có nhận được lời hứa đó không, quý ông bà anh chị em? No. Người này không thể nào nhận được lời hứa Roma đoạn 8 câu 28. Chúa hứa mọi sự hiệp lại làm ích cho ai? Người này có yêu mến Chúa không? Người này có được chọn theo ý muốn Chúa đã định không? No. Cho nên người này không có nhận được cái lời hứa của Chúa. Bởi vì họ, người này không yêu Chúa, không có được chọn theo ý muốn của Chúa đã định. Nhưng mà nếu người này thật lòng mở lòng mình ra nói rằng là Chúa, con biết con là người có tội, con chết hôm nay là con phải đi địa ngục, bởi vì đó là cái án phạt của tội lỗi, nhưng mà con biết rằng Chúa thương con, Chúa không muốn con chết trong địa ngục, Chúa muốn con sống với Chúa trên thiên đàng bằng cách tin nhận Đức Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Người đó mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa vào cuộc đời, xin tội mình cùng Chúa, thì người đó ngay lúc đó người đó được gì? Được Chúa tha tội. Ủa quý vị nói sao kỳ vậy? Ngay lập tức hả? Đúng như vậy. Những gì con người không làm được, Chúa làm được. Chúa hứa, Chúa làm. Và khi người này thật sự mở lòng mình ra tin nhận Chúa hết lòng mình rồi, thì cái lời hứa của Chúa bây giờ người đó được nhận. Quý vị nói dễ vậy sao? Đúng như vậy. Chúa của chúng ta, cái chương trình của Chúa rất là đơn giản, con người làm cho nó khó mà thôi. Họ nói phải đi tu, họ nói phải làm điều này điều nọ thì mình mới được lần lần trở nên tốt hơn rồi đầu thai rồi được lên niết bàn. No, Chúa không có dạy cái kiểu đó. Bởi vì cái kiểu đó không bao giờ được cả. Tu đầu thai biết bao nhiêu lần mới được niết bàn. Tôi có thể tu thiệt là giỏi bây giờ, nhưng mà khi tôi đầu thai gặp người khác lấy cuộc đời của tôi, cái người đó bậy bạ sống ẩu tả, thì tôi sao? Tôi ở trên cao đó, tôi đùng xuống ở dưới, tôi không có gì control cái cuộc đời sau của tôi cả. Cho nên cái đó là cái mà nó không có lý chút nào cả. Chúa cho chúng ta con đường rất là đơn giản, đó là đến với Đức Chúa Giêsu, mở lòng mình ra tiếp nhận Ngài chết thay cho mình, thì mình được sự cứu rỗi. Quý vị nói sao mà dễ như vậy? Đúng như vậy. Cái người tên cướp ở trên cây thập tự giá, quý ông bà anh chị em cùng nhớ không? Chết một lần với Đức Chúa Giêsu. Tên cướp đã nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu ơi, khi Ngài về nước Ngài, xin hãy nhớ đến tôi. Thì Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? You got it. Đêm nay ngươi sẽ ở với ta trong Paradis, có nghĩa là thiên đàng của Chúa. Đức tin của mình đến với Chúa, mở lòng mình ra. Dầu quá khứ của mình nó như thế nào đi nữa, nó tệ đến đâu đi nữa, mình không có muốn người khác thấy bởi vì nó quá xấu đi, nhưng mà mình đến với Chúa, mình mở tấm lòng mình ra tiếp nhận Chúa, làm Chúa, làm chủ đời sống của mình, thì Chúa hứa với mình là Chúa tha tội cho mình, và Chúa cho mình được thiên đàng của Chúa. Và Chúa cho mình luôn cả lời hứa quý báu kỳ diệu này. Đầu quý vị nói, ôi, cảm ơn Chúa, mục sư nói về mấy người tử tội, nhưng mà tôi đâu có tệ như vậy đâu. Thưa quý bạn chị em, có rất là nhiều người, họ gọi họ là con cái của Chúa, là người tin lành, họ đến nhà thờ thường xuyên, nhưng mà tâm lòng của họ vẫn còn rất là cứng cỏi. Họ nói họ thờ phượng Chúa, họ tôn thờ Chúa, nhưng mà chỉ thờ phượng Chúa, tôn thờ Chúa với cái môi miệng này mà thôi. Có một lần Chúa nói như thế này về những người đó ở trong Ê-sai đoạn 29 câu 13, Chúa phán như thế này: vì dân này chỉ lấy môi miệng tới gần ta, lấy môi miệng tôn ta, mà lòng chúng nó xa ta lắm. Không phải chỉ những người mà tù tội sắp sửa tử hình mới cần Chúa, nhưng mà ngay cả chúng ta cũng cần Chúa nữa. Không phải là mình nói mình yêu Chúa, tôn thờ Chúa là đủ đâu. Có một số người họ thờ phượng Chúa, cuộc Chúa chỉ có một tí ti trong cuộc đời của họ thôi. Nhưng mà tất cả những phần còn lại trong cuộc đời của họ là họ giữ, chứ không có Chúa ở đâu cả. Và thưa quý ông bà anh chị em, theo lời Chúa cho chúng ta biết, những người đó cũng không nhận được lời hứa quý báu này. Những người thờ phượng Chúa không có thật lòng á, cũng không có nhận được lời hứa quý báu kỳ diệu này. Như vậy thì người nào mới nhận được cái lời hứa quý báu kỳ diệu này? Người nào mới được sự ích lợi nơi lời hứa quý báu kỳ diệu này? Tôi xin hỏi quý ông bà anh chị em hai câu hỏi. Và nếu quý ông bà anh chị em trả lời có yes cho hai câu hỏi này thật lòng và của mình, quý ông bà anh chị em là những người nhận được lời hứa quý báu vô biên này. Câu hỏi thứ nhất đó là: quý ông bà anh chị em có yêu Chúa không? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị có yêu Chúa không? Lời của Chúa nói như thế nào? Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu Chúa. Những người yêu Chúa mới nhận được lời hứa quý báu này. Tôi thấy rất là lạ. Mỗi lần tôi hỏi những người tin Chúa rồi đó, tôi hỏi sao mối liên hệ của anh, của chị, của ông bà với Chúa như thế nào? Mấy bạn chị biết họ trả lời như thế nào không? Tôi là người tin lành. Tôi là người không giáo. Tôi hỏi cái niềm tin của anh chị, đời sống nội tâm, đời sống liên hệ mỗi ngày của anh chị với Chúa như thế nào? Họ nói, ồ, tôi đi nhà thờ thường lắm. Tôi muốn bàn chị em, mấy cái đó chỉ là bên ngoài. Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta, Chúa mong muốn một điều, Chúa đòi hỏi một điều trong cuộc đời của chúng ta. Đó là chúng ta phải có mối quan hệ mật thiết, yêu thương với Chúa. Cho nên câu hỏi tôi muốn đặt ra ở đây, đó là thưa quý bạn chị, quý bạn chị có thể thật lòng mình nói rằng con yêu Chúa, quý bạn chị có thể nói được điều đó? Thật lòng mình, con yêu Chúa, cuộc đời của con không có gì quý bằng Chúa. Ông xã, bà xã của con là thứ yếu chứ không phải là số một trong cuộc đời của con. Nhà tôi biết, và tôi cũng biết nhà tôi, đó là trong cuộc đời của tôi, Chúa là số một. Nhà tôi số hai. Và tôi cũng biết nhà tôi như vậy, Chúa trong cuộc đời của nhà tôi là số một, tôi là số hai. Nguyên bản chưa có thể thật lòng mình nói với Chúa là: lại Chúa, con yêu Chúa. Nguyên bản chưa có thể nói được điều đó không? Well, nói thì dễ, ai nói cũng được, phải không? Nhưng mà làm thế nào mình biết mình thật sự yêu Chúa? Làm sao mình biết mình thật sự yêu Chúa? Điều nào chứng minh rằng mình yêu Chúa? Thì chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Giăng nhất đoạn 4 câu 20. Giăng nhất đoạn 4 câu 20 cho chúng ta thấy rất là rõ ràng. Nếu quý bạn chị em còn hồi hộp không biết mình có yêu Chúa hay là không, Giăng nhất đoạn 4 câu 20 cho chúng ta thấy một cách rõ ràng chúng ta có thật sự yêu Chúa hay là không. Giăng nhất đoạn 4 câu 20: ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nói, vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy được thì không thể nào yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Wow. Làm sao mình biết mình yêu Chúa? Chúa nói sao? Yêu anh em mình. Hay là nói cách khác hơn, nếu mình không thương người khác, mình không yêu được những người ngồi bên cạnh mình trong nhà thờ với nhau, thì đừng có nói là mình yêu Chúa. Chúa nói liar. Chúa nói nó láo. Có thể người khác mình nói tôi yêu anh, tôi yêu em, tôi yêu chị, tôi yêu... mình có thể nói láo trong lòng mình được, mình nói như vậy, nhưng mà mình nói với Chúa, Chúa biết tâm lòng của mình có thật sự yêu Chúa hay là không. Mình nói mình yêu Chúa mà mình còn ghét người nào đó, bất cứ người đó là người nào. Tạ ơn Chúa, tôi tạ ơn Chúa về cái cuộc bầu cử vừa qua, về tổng thống vừa qua. Tạ ơn Chúa, mình nghe nói nhiều về vấn đề kỳ thị, nhưng mà cảm ơn Chúa có một người da màu lên làm tổng thống. Cái sự ghen ghét nước Mỹ giàu sao đi nữa, chúng ta thấy nó cũng đi xuống rất là nhiều. Tạ ơn Chúa về điều đó. Người đời họ làm như vậy được, mình là con của Chúa, mình lại thưa họ sao? Mình nói mình yêu Chúa mà mình còn chắc Chúa trong lòng của mình sự cay đắng về một người nào đó. Chúa nói là you are a liar. Mình nói mình yêu Chúa mà mình còn giữ trong lòng một người nào đó, mình không thể nào tha thứ được người đó. Chúa nói you are a liar. Nói là người nói dối. Bởi vì Đức Chúa Trời Chúa mình không thấy được, mà mình nói mình yêu trong lúc mà anh em mình thấy được mà mình không yêu. It's a liar. Làm sao tôi biết được tôi yêu Chúa? Tôi biết được tôi yêu Chúa khi tôi yêu thương mọi người. Tôi biết được tôi yêu Chúa khi tôi sẵn sàng thứ tha mọi người. Tôi biết được tôi yêu Chúa khi trong lòng của tôi không còn giữ một cái sự cay đắng nào về bất cứ người nào nữa. Yêu Chúa. Cho nên, khi một người nào hỏi quý ông bạn chị em, quý vị có yêu Chúa không? Ước ao rằng quý vị có thể mỉm cười nói rằng yes, tôi yêu Chúa. Bởi vì đó là mạng lệnh lớn nhất của Chúa cho tất cả con người. Thì một người hỏi Đức Chúa Giêsu mạng lệnh cái mạng lệnh nào lớn nhất, điều răn nào lớn nhất mà con người phải vâng theo, thì Đức Chúa Giêsu không có ngần ngại chút nào hết. Chúa nói như thế nào? Mát đoạn 12 câu 30 phần gốc của chúng ta, Chúa nói như thế nào? Điều răn lớn nhất đó là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu Chúa. Là Đức Chúa Trời này yêu Chúa. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. Yêu Chúa. Và đây Chúa nói những người nào yêu Chúa, những người đó nhận được cái lời hứa quý báu này. Một chỗ khác Chúa nói rằng nếu các ngươi yêu ta thì các ngươi làm theo lời ta dạy. Quý ông bạn xem có vâng lời Chúa không? Khi đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh, mình có vâng lời Chúa không? Nếu chỗ nào Chúa dạy mình mà mình không có chịu vâng lời Chúa như lời Chúa nói, mình không thể nào nói là mình yêu Chúa được. Nếu các ngươi yêu ta thì các ngươi sẽ giữ những điều răn ta. Nếu các ngươi nói các ngươi yêu ta thì các ngươi phải vâng lời ta dạy. Đó nào chúng ta thấy chúng ta thật sự yêu Chúa hay không? Còn cái khía cạnh nào trong đời sống của mình khi Chúa nói rằng con cần phải thay đổi chỗ này, con cần phải tới xin lỗi người kia, con cần phải tha thứ người nọ, mà mình nói rằng lại Chúa không được, mình chưa có yêu Chúa. Và ở đây nói rằng khi mình chưa yêu Chúa được, lời hứa này chỉ dành cho những người nào yêu Chúa mà thôi. Câu hỏi thứ hai đó là: quý ông bà anh chị em có khao khát muốn giống Chúa Giêsu không? Quý ông bà anh chị em có muốn, có khao khát muốn giống Chúa Giêsu mỗi ngày không? Hay là cái đó là cái chắc ở mục sư thì được chứ tôi là tín đồ bình thường đâu cần phải hỏi câu hỏi đó. Lời Chúa nói như thế nào ở trong cái bài hát cuối cùng hồi nãy chúng ta hát thờ phượng Chúa, lấy ra từ trong Thi Thiên đoạn 42 câu 1: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khe nước. Tác giả Thiên ở đây nói là ông khao khát, ông cuộc đời của ông bị thiêu đốt tất cả bởi vì ông ao ước, ông muốn Chúa giống như Chúa. Quý vị nói ủa, trong cái câu 28 này đâu có nói gì về giống Chúa Giêsu đâu, chỉ nói yêu Chúa thôi mà, phải không? Đúng, ở trong cái khúc cuối cùng nói như thế nào? Chúng ta là những người được gì? Tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Nghĩa là sao? Chúa gọi mình theo ý muốn của Chúa định. Ý muốn của Chúa cho đời sống của mình là gì? Mục đích của Chúa cho đời sống của mình là gì? Thưa quý bạn chị em, có bao giờ quý bạn chị em hỏi câu hỏi đó? Mục đích của Chúa, mục đích tối hậu của Chúa cho đời sống mình là gì? The ultimate goal that God wants for your life and my life là gì? Giống Chúa Giêsu. Giống Chúa Giêsu. Cái câu số 29 đó, Roma đoạn 8 câu 29, nó không có phải nằm ở đó ngẫu nhiên đâu. Câu 29 nói như thế này: vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để gì? Để giống như hình bóng con Ngài. Chúa định sẵn cho mình, Chúa chọn mình để mình trở thành giống như Chúa Giêsu. Đó có phải là cái sự khao khát trong lòng của quý ông bà anh chị em không? Mỗi ngày mình thức dậy, mỗi lúc buổi sáng mình thức dậy, mình nói là Chúa, hôm nay con muốn giống Chúa mọi đàng. Trong cái cách sống của con, cách cư xử của con đối với những người chung quanh, cách cư xử của con với mẹ con, với ba con, với con, với ông bà của con, con muốn sống giống Chúa Giêsu. Hay là mỗi ngày mình thức dậy mình nói ok, tôi ngon lành lắm, tôi muốn sống giống như vậy nè. Nhìn vô trong kiến chưa tắm hả, nhìn vô ai vậy? Are you more interested to be like yourself or every day in every way you want to be like Jesus? Mục đích tối hậu của Chúa trong cuộc đời của mình, thưa quý bạn chị, không phải là để cứu mình rồi thôi, cho mình thiên đàng của Chúa. That's not it. Mục đích tối hậu của Chúa trong cuộc đời của mình là làm thế nào để mình trở thành giống Chúa Giêsu. Và thử hỏi thử quý bạn chị, thử nghĩ thử ai trong chúng ta mỗi buổi sáng đều thức dậy nói rằng lại Chúa, con muốn giống Chúa ngày hôm nay. Trong cái cách con cư xử với người khác, cách con sử dụng tiền bạc, cách con đối xử với bạn bè của con, những người chung quanh, ai cũng muốn cái cách con làm việc ở trong sở, cách con học hành, ai cũng muốn giống Chúa Giêsu. Thử hỏi thử trong hội thánh thử, it's a wonderful church, isn't it? Hội thánh tuyệt vời, mà ai cũng muốn giống Chúa Giêsu thì thử hỏi ở trong cái cộng đồng của chúng ta, ai cũng muốn giống Chúa Giêsu hết thì thử hỏi thử cái cộng đồng nó như thế nào. Số 1. Và cả thế giới này ai cũng muốn giống Chúa Giêsu hết mỗi ngày thì thử hỏi thử. Thế giới này còn chiến tranh, còn bè đảng, còn giành giật, còn giết chóc không? Đúng không? Đó là mục đích mà Chúa muốn cho cuộc đời của chúng ta. Giống Chúa. Cho nên tôi ước ao rằng mỗi buổi sáng, mỗi lúc mà Chúa còn cho mình tỉnh táo được, thưa quý ông bà anh chị em, đừng có sống giống như con người hiện giờ của mình, nhưng hãy sống như thế nào giống Chúa Giêsu. Hôm nay còn giống Chúa Giêsu hơn là hôm qua. Tháng này con giống Chúa Giêsu hơn là 2 tháng trước. Năm này con giống Chúa Giêsu hơn là năm trước. Đó là mục đích trong cuộc đời của chúng ta. Chúa chọn chúng ta để giống Chúa. Và nếu quý bạn xem có tấm lòng khao khát giống Chúa thì là hứa tuyệt vời này dành cho quý bạn chị. Chúa hứa tuyệt vời lắm quý ông bà chị. Mình không có thể thay đổi được những cái xấu nó xảy ra trong cuộc đời của mình, nhưng mà Chúa có thể biến hóa những cái xấu đó thành là ích lợi trong đời sống của mình. Thì mình có 2 điều kiện. Thứ nhất là mình yêu Chúa. Thứ hai là mình muốn sống giống Chúa. That's it. Cuộc đời của tôi kinh nghiệm được lời hứa này không biết bao nhiêu lần. Lúc tôi học xong trung học, tôi lên đại học, thì tôi học college, community college 2 năm rồi tôi chuyển trường. Cái trường mà tôi thích học nhất mà nó cũng không xa nhà nữa là trường UC Berkeley. Tôi nộp đơn vô, họ nhận. Tháng 9 là đi học. Giữa tháng 8 họ gửi cho tôi cái thư. Họ nói gì đó hết. Cái system của họ bị mess up, tôi thiếu một lớp, cho nên không thể nào học vào mùa thu được. Nếu muốn thì apply lại học mùa xuân, mà mùa xuân thì ít có học sinh ra trường, cho nên nộp đơn vô thì cũng khó vô hơn là mùa thu. Tôi bực mình quá, tôi nói tại sao chứ, tại sao con muốn vô trường này mà tại sao Chúa lại cho nó nhận rồi bây giờ Chúa lại làm nó không nhận con nữa, con phải chờ ít nhất là phải một mùa nữa. Nhưng mà tôi có cái backup là tôi xin một trường khác ở bên San Francisco, trường đại học San Phan. Tôi nói thôi không có chờ nữa, tôi đi học trường San Phan. Dầu rằng bực mình lắm, không được học Berkeley, rất là bực. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bây giờ nhìn lại tôi mới thấy cái xấu mà tôi nghĩ đó Chúa đã làm thành cái tốt tuyệt vời trong đời sống của tôi. Nếu mà tôi đi cái đường Berkeley, cái đường đó đi freeway rất là nhiều và có rất là nhiều xe tải, có thể lắm, Chúa thấy. Tôi đi đó có thể chiếc xe nào nó ngủ, cái người tài xế nào ngủ xe rượu dứt tôi cái thì cũng xong thôi. Tôi đi San Francisco, đường thì đó ít có xe tải chạy hơn. Tạ ơn Chúa trong thời gian đó tôi có cơ hội được thăm nhà tôi nhiều hơn. That's right. Và tạ ơn Chúa, bây giờ Chúa cho tôi một người vợ wonderful. Tạ ơn Chúa. Những điều nó xảy ra mình thấy nó gì đâu không mà không cái gì là ra cái gì hết. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, relax, relax, thông thả không sao hết. Chúa guarantee, guarantee 100% chắc chắn mình sẽ được ích lợi trong cuộc đời của mình nếu mình yêu Chúa và mình muốn giống Chúa mỗi ngày trong tất cả những hoạt động trong đời sống của mình. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.